Hôm 13 tháng 7, tại một phiên họp của Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác Song phương Trung Quốc-Việt Nam, Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh nói rằng quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu của chính sách ngoại giao Việt Nam và rằng mối quan hệ hữu hảo với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược của Việt Nam, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, được Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc dịch sang tiếng Việt. Phát biểu tại phiên họp thứ 14 của Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác Song phương Trung Việt diễn ra tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc, Ủy viên Quốc vụ Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói rằng trước những nguy cơ thách thức trên chặng đường phía trước và những nhiệm vụ gian khổ của công việc đổi mới, chúng ta cần kế thừa và phát huy tình hữu nghị đặc biệt, củng cố đoàn kết, tin cậy lẫn nhau, hợp tác sâu rộng cùng có lợi. Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời ông Minh cho biết rằng Việt Nam kiên trì với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và con đường xã hội chủ nghĩa, thi hành chính sách ngoại giao độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa. Phó Thủ tướng Việt Nam nói, vẫn theo Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, Việt Nam nguyện lấy nhận thức chung đạt được giữa cấp cao hai đảng, hai nước làm chỉ dẫn, mật thiết giao lưu cấp cao, củng cố tin cậy lẫn nhau về chiến lược, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực. Truyền thông Việt Nam cho biết, tại cuộc gặp này, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị Trung Quốc tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu, đường bộ, đường sắt, nhất là đổi dưới hoa quả mùa vụ, nông sản của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc, thiết lập luồng xanh rút ngắn thời gian kiểm dịch và thông quan, tiếp tục mở cửa thị trường đối với các loại hoa quả của Việt Nam. Quan hệ Việt Trung đang trải qua giai đoạn gập ghềnh do tác động của dịch bệnh COVID-19 và chính sách chống dịch bệnh hà khắc của Trung Quốc, với việc các mặt hàng nông sản của Việt Nam bị ùn ứ do phía Trung Quốc nhiều lần đóng cửa khẩu. Trang South China Morning Post của Hồng Kông hôm 14 tháng 7 loan tin rằng Việt Nam và Trung Quốc nhất trí đẩy nhanh việc thiết lập đường dây nóng về các vụ việc phát sinh đột xuất của hoạt động nghề cá trên biển, nhưng Việt Nam vẫn còn thất vọng về tốc độ chậm chạp trong hợp tác kinh tế với Trung Quốc. Đối với các vấn đề còn tranh chấp, nhất là khu vực biên giới trên đất liền và ở Biển Đông, ông Minh được truyền thông trong nước dẫn lời nói rằng Hà Nội và Bắc Kinh cần nỗ lực kiểm soát tốt bất đồng, không có hành động làm phức tạp tình hình hay mở rộng tranh chấp. Từ trước đến nay, trong các tuyên bố chính thức, giới lãnh đạo Việt Nam luôn khẳng định rằng Hà Nội nhất quán lập trường kiên trì theo đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị hợp tác, phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, và rằng Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Trung Quốc, nhưng đồng thời mở rộng hợp tác hài hòa lợi ích với tất cả các nước, trong đó có Hoa Kỳ. Hôm 11 tháng 7, ông Vương Nghị cảnh báo các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam, về nguy cơ bị dùng làm quân cờ bởi các nước lớn, ám chỉ Hoa Kỳ, trong một khu vực có nguy cơ bị tái định hình bởi các nhân tố địa chính trị. Ngoại trưởng Trung Quốc nói trong bài phát biểu tại Ban Thư ký ASEAN ở thủ đô Jakarta, Indonesia, chúng ta nên tách khu vực này khỏi những tính toán địa chính trị, khỏi việc bị sử dụng như quân cờ, khỏi việc bị ép buộc. Tương lai của khu vực chúng ta nên nằm trong tay chính của chúng ta. Cũng hôm 11 tháng 7, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken kêu gọi Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế và ngừng hành vi khiêu khích trên khu vực Biển Đông đang có tranh chấp chủ quyền. Một tòa án ở Hà Tĩnh vừa tuyên phạt ông Nguyễn Đức Hùng 5 năm 6 tháng tù và 2 năm quản chế do truyền bá tư tưởng phản động, xúc phạm lãnh đạo đảng trên mạng xã hội. Phiên xử ông Nguyễn Đức Hùng, 31 tuổi, diễn ra hôm 13 tháng 7. Theo đó, ông bị cáo buộc là đã tham gia vào hội kín trên mạng Facebook và kêu gọi nhiều người cùng tham gia vào hội này để chống phá nhà nước. Truyền thông trong nước không cho biết tên của hội kín này. Trang Công an Hà Tĩnh dẫn cáo trạng cho biết, ông Hùng từ 2016 đến 2021 đã sử dụng các tài khoản Facebook cá nhân có tên Nguyễn Đức Hùng, Nguyễn Đức Hùng SBR và một số tài khoản mạng xã hội khác để đăng tải chia sẻ các bài viết, hình ảnh, video clip có nội dung tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, xúc phạm lãnh đạo đảng, nhà nước, vu cáo xuyên tạc tình hình đất nước, đường lối lãnh đạo của đảng, truyền bá tư tưởng phản động. Truyền thông Việt Nam tường thuật rằng ông Hùng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình tại phiên xử ngày 13 tháng 7. Báo Công an Nhân dân dẫn lời ông Hùng nói rằng ông Hùng nhắn gửi những người đang có tư tưởng chống phá đảng nhà nước nên tỉnh táo, nhận thức đúng đắn hơn và không rơi vào vết xe đổ như bị cáo. Hình ảnh chiếu trên kênh truyền hình thông tấn của nhà nước Việt Nam cho thấy dường như không có sự hiện diện của luật sư bào chữa tại vị trí bào chữa của người bào chữa trong phiên xử ông Hùng. Ông Nguyễn Đức Hùng, một tín hữu Công giáo ở giáo xứ Đông Yên thuộc giáo hạt Kỳ Anh, bị Công an Hà Tĩnh bắt giam vào ngày 6 tháng Giêng 2022, bị cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự 2015. Trang Facebook của ông có hơn 9.000 người theo dõi với những nội dung lên tiếng cho bất đồng xã hội, bảo vệ nhân quyền và tự do tôn giáo, trong đó có vụ tranh chấp đất đai tại Thiền viện Thiên An ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Liên quan đến cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước, hôm 5 tháng 7, Công an thành phố Hà Nội bắt giam nhà báo độc lập Nguyễn Lân Thắng, Đây là vụ bắt giam mới nhất trong gần 10 vụ trấn áp các tiếng nói bất đồng kể từ đầu năm đến nay. Việt Nam thường xuyên lên tiếng bác bỏ các cáo buộc vi phạm nhân quyền, cho rằng nhà nước luôn đảm bảo các quyền căn bản của người dân và chỉ bắt giam và xét xử những ai vi phạm pháp luật.
Thực hiện chiến lược dùng người của Đảng Cộng sản Việt Nam là không để cho người tỉnh nào lên làm lãnh đạo tỉnh đó. Bộ máy nhân sự của Đảng đặt mục tiêu đưa người từ nơi khác về làm lãnh đạo cao nhất ở toàn bộ 63 tỉnh thành trong cả nước. Hiện nay đã có phân nửa, tức 32 trong tổng số 63 bí thư tỉnh ủy không phải là người địa phương. Bà Trương Thị Mai, trưởng ban tổ chức trung ương của Đảng, được báo chí trong nước dẫn lời cho biết, số còn lại sẽ được thay kể từ nay đến hết nhiệm kỳ, tức là đến năm 2026. Bà Mai vốn đồng thời cũng là một ủy viên Bộ Chính trị đầy quyền lực, đưa ra tuyên bố này tại hội nghị bồi dưỡng kiến thức về xây dựng đảng cho các cơ quan thông tấn và báo chí trong nước hôm 14 tháng 7. Theo lời phân tích của bà Mai được tờ Thanh Niên dẫn lại, thì người đến từ nơi khác làm lãnh đạo địa phương về cơ bản tốt hơn người có xuất thân tại chỗ. Cán bộ, đảng viên, nhân dân ở đó họ sẽ nhìn anh, người ta soi anh phải giữ gìn hơn, anh phải khẳng định mình trưởng thành, làm việc có hiệu quả. Bà Mai được dẫn lời nói và cho rằng bí thư tỉnh ủy là người nơi khác tới sẽ có động lực khác so với người tại chỗ. Còn nếu bí thư là người địa phương, trưởng thành ở đó, lớn lên ở đó, thì sẽ ỷ lại sống lâu lên lão làng, người đứng đầu bộ máy nhân sự của Đảng Cộng sản nói tại hội nghị với báo chí. Tuy nhiên, việc sắp xếp này cũng nên có ngoại lệ, theo lời bà Mai. Chẳng hạn những cán bộ dân tộc thiểu số không nên được điều đi lãnh đạo ở những tỉnh thành không có cộng đồng dân tộc thiểu số đó. Về mô hình kiêm nhiệm, bà Mai được dẫn lời nói bà ủng hộ để cho bí thư tỉnh ủy, vốn là lãnh đạo về mặt đảng, kiêm luôn chức người đứng đầu Hội đồng Nhân dân, mặc dù cơ quan này về danh nghĩa là do người dân bầu lên để giám sát hoạt động của chính quyền. Theo mô hình này thì đảng làm và tự kiểm tra việc làm của mình luôn. Lâu nay, theo mô hình lãnh đạo địa phương của đảng thì phó bí thư tỉnh ủy thường được giao làm chủ tịch Ủy ban Nhân dân, tức người đứng đầu cơ quan hành pháp địa phương. Như vậy, nếu bí thư được giao làm chủ tịch Hội đồng Nhân dân, thì hai cán bộ đảng chấp bu ở địa phương cũng là hai người nắm cơ quan hành pháp và lập pháp. Thực ra, bí thư làm chủ tịch Hội đồng Nhân dân làm giám sát tốt hơn là phó bí thư, cũng là một trong những cơ chế kiểm soát quyền lực, bà Mai được tờ Thanh Niên dẫn lời nói. Cũng theo lời bà Mai tại hội nghị này, thì Bộ Chính trị đã quyết định từ nay cho đến năm 2026 sẽ cho về vườn 5% số cán bộ tại chức để làm tinh gọn bộ máy, giảm chi tiêu ngân sách cho tiền lương. Mình quy định từ nhiệm kỳ trước nhưng chưa làm được, lần này quyết tâm làm, bà Mai nói và cho biết vấn đề này Bộ Chính trị đã họp, đã quyết định và sẽ sớm có thông báo chính thức. Trước khi có quyết định giảm biên chế, Đảng Cộng sản Việt Nam đã cắt giảm 10% nhân sự hồi năm 2021. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khi còn là thủ tướng đã từng nói, có những cán bộ sáng cấp ô đi, tối cấp về mà bộ máy vẫn phải nai lưng ra trả lương. Bà Mai nói việc giảm biên chế này sẽ chỉ giao chỉ tiêu, còn việc cắt giảm thế nào, cắt giảm ai thì các cơ quan chủ quản toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị. Trong bối cảnh nhiệm kỳ khóa 13 của đảng vừa mới đi được hơn một năm, bà Mai cho biết ban tổ chức đặt mục tiêu hoàn thành chuẩn bị nhân sự cho khóa 14, tức giai đoạn 2026-2031 trong năm 2022. Lần này sẽ quy hoạch hai nhóm cán bộ, một nhóm là vào thẳng trung ương đảng và tiếp nhận các vị trí lãnh đạo, nhóm thứ hai là cán bộ trẻ, làm nguồn thay thế thì vào dự khuyết trung ương đảng, cũng theo lời bà Mai nói tại hội nghị. Ngoài ra, thay vì quy hoạch nhiều người cho một vị trí thì nay giảm xuống để giảm bớt trường hợp cán bộ được quy hoạch nhưng cuối cùng không được đề bạt. Trước đây, 4 người cho một vị trí thì đông quá. Giới thiệu 100 ông thì 30 ông vào vị trí, thì 70 ông ngồi lại thì tâm tư. Được quy hoạch mà chẳng được làm gì hết thì ổng chán đi. Mình phải hẹp lại, quy hoạch 60 ông thì phải được 30 ông. Sự hy vọng, động lực nó khác đi, bà Mai được Thanh Niên dẫn lời nói. Các ca sốt xuất huyết ở Việt Nam cho đến thời điểm này trong năm nay đã tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2021. Bộ Y tế nước này cho biết hôm 14 tháng 7 và cảnh báo các bệnh viện nên chuẩn bị nhận nhiều ca mắc hơn nữa. Sốt xuất huyết là bệnh do muỗi lan truyền, phổ biến ở Đông Nam Á, gây ra các triệu chứng giống như cúm và hiện chưa có thuốc chủng ngừa. Sốt xuất huyết nghiêm trọng có thể gây chảy máu trong. Việt Nam ghi nhận 89.120 ca sốt xuất huyết trong 6 tháng đầu năm, tăng mạnh so với 35.936 ca một năm trước đó, tức 148%. Số ca tử vong tăng gấp 3 lần lên 34 ca so với cùng kỳ. Đất nước 98 triệu dân này thường ghi nhận khoảng 110.000 ca nhiễm mỗi năm trong những năm gần đây, với số ca nhiễm thường đạt đỉnh trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 10. Số ca nhiễm được dự báo sẽ còn tăng hơn nữa với các ca nặng phải nhập viện, thông cáo của Bộ Y tế cho biết. Cơ quan này đã ra hướng dẫn đặc biệt cho các cơ quan y tế trong tuần này. Tất cả bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện cần tập trung nguồn lực để tiếp nhận và điều trị các ca nặng. Cũng trong ngày 14 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh, một trong những điểm đang bùng phát dịch sốt xuất huyết, đã họp ban chỉ đạo phòng chống dịch để bàn giải pháp đối phó tình hình dịch đang diễn biến ngày càng nặng, báo Sức khỏe đời sống cho biết. Theo số liệu được đưa ra tại cuộc họp, thành phố này đã ghi nhận gần 25.000 ca sốt xuất huyết, tăng 61% so với đợt bùng phát dịch hồi năm 2019 và đã có 7 ca tử vong. Dịch lan nhanh ở các quận huyện vùng ven như Bình Tân, Tân Phú, Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi. Các bệnh viện trên địa bàn cũng báo cáo là cứ 100 người đến khám sốt xuất huyết thì có 60 người cần nhập viện với các triệu chứng sốt cao, nôn ói. Chính quyền thành phố đang chỉ thị xử phạt những điểm phát sinh lăng quăng và kêu gọi người dân báo cáo những ổ lăng quăng tiềm năng thông qua ứng dụng trực tuyến, cũng theo tờ Sức khỏe đời sống. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Anh Đức được dẫn lời nói tại cuộc họp rằng biện pháp mấu chốt và hữu hiệu nhất để phòng dịch sốt xuất huyết là dọn sạch các ổ lăng quăng và muỗi.
Nhà sản xuất ô tô điện của Việt Nam VinFast cho biết họ đã ký thỏa thuận huy động ít nhất 4 tỷ đô la toàn cầu với hai ngân hàng quốc tế lớn để thực hiện kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất ô tô tại Mỹ. VinFast thuộc tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cho biết trong một thông cáo đưa ra hôm 13 tháng 7 rằng hãng đã ký các thỏa thuận thu xếp vốn quốc tế với Credit Suisse và Citigroup trong việc tư vấn bảo lãnh cho các giao dịch huy động vốn toàn cầu. Tuyên bố của VinFast được đưa ra vài ngày sau khi các tin đồn về việc ông Vượng, chủ tịch tập đoàn Vingroup, không được xuất cảnh bị Bộ Công an Việt Nam bác bỏ. Bộ này hôm 11 tháng 7 xác định được 10 người tung tin đồn mà họ nói gây tác động xấu đến thị trường chứng khoán trong nước. Tập đoàn Vingroup hồi cuối năm ngoái đã lập ra công ty con mới ở Singapore, hiện đang nắm giữ gần như toàn bộ tài sản của VinFast nhằm chuẩn bị cho kế hoạch của tập đoàn về phát hành cổ phiếu VinFast lần đầu ra công chúng, gọi tắt là IPO ở Mỹ. Thông báo về việc ký thỏa thuận huy động vốn quốc tế được đưa ra sau khi Vingroup cảnh báo hồi đầu năm nay rằng đợt phát hành IPO cho VinFast ở Mỹ có thể bị trì hoãn sang năm sau do thị trường đang thiếu ổn định. Theo thỏa thuận mới được ký kết, Credit Suisse sẽ giúp thu xếp việc phát hành chứng khoán ra nước ngoài để huy động khoảng 2 tỷ đô la, trong khi Citigroup sẽ đóng vai trò cố vấn cho các giao dịch có giá trị tương tự liên quan đến việc phát triển nhà máy của VinFast ở North Carolina. Vingroup là công ty niêm yết lớn nhất Việt Nam với giá trị thị trường 11,4 tỷ đô la. Trong các lĩnh vực kinh doanh bán lẻ, bất động sản và các khu nghỉ dưỡng, VinFast được tập đoàn này thành lập vào năm 2017 và bắt đầu sản xuất ô tô với động cơ đốt trong thông thường 2 năm sau đó trước khi chuyển sang sản xuất hoàn toàn ô tô điện vào năm ngoái. Trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg vào tháng trước, Giám đốc điều hành toàn cầu của VinFast bà Lê Thị Thu Thủy cho biết rằng hãng sản xuất xe điện khởi nghiệp của Việt Nam có tham vọng cung cấp khoảng 1 triệu xe ô tô trên toàn cầu trong vòng 5 đến 6 năm, một mục tiêu mà bà Thủy nói là có thể đạt được. Công ty cho biết nhà máy dự kiến của VinFast ở North Carolina, một tiểu bang ở miền đông Hoa Kỳ, có diện tích 800 hectare với kế hoạch dự kiến ban đầu sản xuất 150.000 ô tô điện mỗi năm. Hãng ô tô điện Việt Nam hứa hẹn tạo ra 7.500 việc làm tại Mỹ và đặt mục tiêu bắt đầu sản xuất ô tô tại đây vào năm 2024. Theo Reuters, VinFast sẽ mở các phòng trưng bày ở nước ngoài đầu tiên ở California trong những ngày tới, bao gồm một cửa hàng chính tại Santa Monica. Tổ hợp nhà máy của VinFast sẽ được đặt tại khu công nghiệp Triangle Innovation Point ở Chatham County của North Carolina, trong đó bao gồm các cơ sở sản xuất ô tô điện, xe buýt sạch và pin cho các loại xe chạy điện. VinFast cũng đang tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính từ chính phủ Mỹ để mở rộng hoạt động của nhà máy ở North Carolina thông qua quỹ dành cho xe công nghệ tiên tiến. Bất chấp sự khởi đầu trong một thị trường xe điện ngày càng cạnh tranh của các hãng lớn, nhà sản xuất ô tô không mấy tiếng tăm từ Việt Nam đã giành được sự ủng hộ từ các nhà cung cấp và chính quyền của Tổng thống Joe Biden, người đang thúc đẩy cho mục tiêu đạt được 50% thị phần xe chạy bằng điện ở Mỹ vào năm 2030. Cuối tháng 8 vừa qua, Tổng thống Biden ca ngợi kế hoạch đầu tư của VinFast, khi đó mới được công bố tại Mỹ. Và xem đây là ví dụ mới nhất về chiến lược kinh tế của ông đã phát huy tác dụng.